là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận ngành giáo dục huyện Yên Bình học tập và làm theo Bác. Tiếp đó là phản ánh xã Hát Lưu huyện Trạm Tấu nỗ lực cán đích nông thôn mới. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh và Sở Y tế vừa sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua 5 năm thực hiện quy chế phối hợp, hai đơn vị đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung ký kết đạt hiệu quả cao. Hai ngành đã phối hợp kiểm tra 39 cuộc tại 425 cơ sở kinh doanh y dược tư nhân trên địa bàn toàn tỉnh, lập biên bản xử lý 101 cơ sở với tổng số tiền gần 650 triệu đồng, tiêu hủy hàng hóa gần 30 triệu, phối hợp kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm gần 400 lượt, xử phạt hành chính 68 cơ sở với tổng số tiền gần 200 triệu, phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ tại cơ quan, các cơ sở y tế, phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong những năm tiếp theo, hai ngành sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình đã ký kết nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong toàn ngành. Nhân dịp này, Sở Y tế và Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Y tế giai đoạn 2013-2018.
Huyện Yên Bình vừa tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Trong năm 2018, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Yên Bình đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức gần 200 buổi tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội với gần 20.000 lượt người tham gia. Thông qua phát động phong trào, nhân dân đã cung cấp cho cơ quan công an 121 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng xác minh làm rõ 91 vụ việc phức tạp với 155 lượt người vi phạm. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân đã được Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đấu tranh phòng chống tội phạm.
Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý quý 1 triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019. 3 tháng đầu năm 2019, Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái đã kết nạp mới trên 900 hội viên, nâng tổng số hội viên hội người cao tuổi của toàn tỉnh lên gần 80.000 người. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Hội người cao tuổi các cấp đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho gần 9.000 người cao tuổi với số tiền trên 5 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng nghìn người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn cũng được các tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tặng quà, triển khai các phong trào tuổi cao gương sáng, phát huy vai trò của người cao tuổi trong tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đẩy mạnh phong trào khuyến học, thực hiện nếp sống mới ở khu dân cư. Trong quý 2, Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 chương trình công tác của hội, phối hợp với các ngành đoàn thể thực hiện tốt tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019 với chủ đề chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc người cao tuổi. Tiếp tục ra mắt các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở các cơ sở hội với mục tiêu huy động vốn ban đầu đạt tối thiểu 20 triệu đồng một câu lạc bộ, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thu hút người cao tuổi tham gia nhằm giúp các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích.
Dịch lở mồm long móng xảy ra ở 63 hộ chăn nuôi, khiến huyện Văn Yên phải tiêu hủy 310 con lợn với tổng trọng lượng trên 12.300 kg, đồng thời khoanh vùng dập dịch. Đến nay, tình hình dịch bệnh gia súc tại 13 trên 14 xã thị trấn đã qua 21 ngày, không phát hiện thêm con lợn nào mắc bệnh lở mồm long móng. Huyện Văn Yên cũng đã hỗ trợ gần 500 triệu đồng cho các gia đình có lợn bị tiêu hủy, đồng thời cấp cho các xã hơn 10.700 liều vaccine lở mồm long móng để tiêm phòng cho gần 9.500 con gia súc, phun tiêu độc khử trùng, chống bệnh dịch lở mồm long móng tại các chợ, cơ sở chăn nuôi và hộ chăn nuôi.
Từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái thực hiện trợ giúp pháp lý được gần 90 vụ việc cho gần 90 đối tượng, trong đó có trên 70 vụ việc thuộc lĩnh vực pháp luật hình sự, 16 vụ việc thuộc lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình. Thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý đến với người dân, chỉ đạo hướng dẫn các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tổ chức các buổi sinh hoạt trợ giúp pháp lý lưu động tới các xã vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn của tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, ngành giáo dục và đào tạo huyện Yên Bình đã có nhiều phong trào hoạt động đem lại những kết quả tích cực. Qua đó không chỉ tạo không khí thi đua sôi nổi cho các cán bộ, giáo viên và học sinh, mà còn góp phần đưa Yên Bình trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trên địa bàn tỉnh, ghi nhận của phóng viên Hồng Nhung, Nguyễn Hà.
Năm học 2018-2019, trường tiểu học Kim Đồng, thị trấn Yên Bình có gần 700 học sinh và 34 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Để nâng cao chất lượng giáo dục, ban giám hiệu nhà trường đã chú trọng tuyên truyền các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các buổi họp, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chuyên môn để cán bộ, giáo viên học tập và làm theo. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự xây dựng kế hoạch, rèn luyện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức, nhà trường còn nêu cao tinh thần tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, thực hiện quy chuẩn đạo đức nhà giáo, coi đó làm cơ sở, tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng cán bộ, giáo viên. Cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến, giáo viên trường tiểu học Kim Đồng chia sẻ.
Là giáo viên đang trực tiếp đứng lớp thì tôi luôn thấm nhuần lời dạy đạo đức của Bác Hồ và tôi luôn cố gắng học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Khi trực tiếp giảng dạy trên lớp, tôi đã trau dồi về chuyên môn nghiệp vụ làm sao cho mình có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng để truyền tải hết kiến thức cho các em. Bên cạnh đó, tôi cũng đã áp dụng những cái biện pháp nâng cao chất lượng dạy học như là áp dụng công nghệ thông tin và được trang bị bảng thông minh, bảng kết nối. Tôi đã đưa các em đến với những kiến thức mới lạ, đến với những phương pháp học tập tiến bộ và tích cực giúp cho các em hăng say học tập và học tập tốt hơn.
Bà Trần Thị Kim Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Ngay từ đầu năm học thì chi bộ nhà trường đã chỉ đạo tập thể cán bộ giáo viên thực hiện rất là tốt phong trào dạy tốt và học tốt. Thế và đã có tới 85% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường. Thế và thời gian gần đây nhất thì Sở Giáo dục có triển khai thi cái hoa trạng nguyên nhỏ tuổi, nét chữ nét người và nhà trường cũng đã đạt được kết quả rất là cao. Đặc biệt là trong công tác chuyên môn thì các thầy cô rất nhiệt tình trong công tác giảng dạy, yêu nghề, mến trẻ, giáo dục các em văn thể mỹ, làm sao cho các em cảm thấy vui và mỗi ngày đến trường là một niềm vui.
Thời gian qua, trường tiểu học và trung cơ sở Phú Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đã tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Theo đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn khắc phục khó khăn, học tập nâng cao trình độ, tích cực nghiên cứu, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học. Nhà trường còn lồng ghép nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các giờ chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa và tích hợp giảng dạy trong các môn ngữ văn, lịch sử, giáo dục công dân, âm nhạc để giúp các em học sinh hình thành nhân cách đạo đức, nêu cao tinh thần, tự học tập và rèn luyện. Nhà trường còn tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, viết chữ đẹp học sinh và giáo viên, văn nghệ, vẽ tranh, thi rung chuông vàng. Qua đó, nhiều giáo viên học sinh tích cực tham gia và đạt giải cao. Em Hoàng Thị Hạnh, học sinh lớp 6, trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Thịnh chia sẻ.
Trong những giờ học lịch sử và những giờ học giáo dục công dân, thì cô đã nói thêm về Bác để cho chúng em hiểu hơn, có tinh thần phấn đấu hơn trong học tập. Trong nhà trường thì nhà trường đã tổ chức ra những cuộc thi nói vẽ về Bác Hồ và tìm hiểu thêm về Bác Hồ giúp cho chúng em thêm có tinh thần học tập và phấn đấu hơn.
Về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường thời gian tới, ông Nguyễn Văn Sử, hiệu trưởng trường tiểu học và trung cơ sở Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Chi bộ trường tiểu học và trung học cơ sở xã Phú Thịnh thì chúng tôi đã tiếp tục chỉ đạo cụ thể về từng mặt, ví dụ như là về đoàn đội, chúng tôi sẽ đưa vào các cái chủ đề của đoàn đội để đoàn đội sẽ tiếp tục là tuyên truyền sâu rộng tới học sinh và cán bộ giáo viên. Còn về đoàn, chi đoàn thì chúng tôi cũng tiếp tục chỉ đạo, về công đoàn thì cũng tiếp tục chỉ đạo cho anh chị em là tiếp tục học tập cái nội dung của cái chỉ thị tiếp tục và thực hiện nó chi tiết, đăng ký cụ thể với lại chi bộ xem mình gắn với mình như công tác dạy học của mình như vậy thì các đồng chí sẽ gắn cụ thể vào đăng ký như thế nào cho nó cụ thể. Đối với lại cái việc dạy của từng môn, từng đồng chí, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.
Để việc học tập và làm theo Bác đem lại hiệu quả thiết thực, 3 năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình đã tổ chức quán triệt phổ biến, học tập sâu rộng các kế hoạch, hướng dẫn của các cấp, ngành giáo dục và đào tạo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, chỉ đạo các nhà trường coi việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ quan trọng thường xuyên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thông qua các phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy và học, dạy tốt, học tốt, giỏi việc trường, đảm việc nhà, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng quản lý giảng dạy trong từng trường học. Hiện nay, toàn huyện có trên 80% cán bộ quản lý giáo viên có trình độ chuyên môn đạt trên chuẩn. Học kỳ 1 năm học 2018-2019, huyện Yên Bình đã có 263 em đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, tăng 33 giải so với năm học trước, 90 giáo viên đạt giải học sinh giỏi cấp huyện bậc trung học cơ sở. Nhiều tập thể cá nhân giáo viên, học sinh đã đạt giải cao tại các cuộc thi do các cấp, các ngành giáo dục đào tạo tổ chức. Những kết quả đạt được trong năm học này sẽ góp phần tạo nền tảng quan trọng cho ngành giáo dục huyện Yên Bình nâng cao chất lượng. Ông Nguyễn Văn Lịch, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Bình cho biết.
Thực hiện cái kế hoạch của huyện ủy về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì đối với cơ quan phòng giáo dục đào tạo đã xây dựng kế hoạch hoạt học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức của Bác với cái chủ đề năm 2019 và xây dựng cái văn bản chỉ đạo các đơn vị nhà trường tích cực chủ động học tập cái tư tưởng tấm gương đạo đức của Bác gắn với các hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác ở trong đơn vị nhà trường. Thì trong cái thời gian vừa qua, cái triển khai cái học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của Bác thì các đơn vị nhà trường đã có những cái chuyển biến rất là tích cực, rõ rệt, tập trung vào các hoạt động chuyên môn như là ôn thi học sinh giỏi, chuẩn bị cho các cái kỳ thi. Các cái nhà trường đã làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Thế còn đối với cơ quan phòng dục thì trong cái thời gian vừa qua thì cái việc học tập và làm theo tư tưởng thì gắn với từng đồng chí ở trong cơ quan phòng dục. Thì, để làm tốt cái đó thì chi bộ phòng dục cũng đã chỉ đạo các cái tổ chỉ đạo chuyên môn, rồi tổ kế hoạch tổng hợp, rồi tổ hành chính tài vụ xây dựng cái kế hoạch gắn với cái nhiệm vụ của mình trong cái học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của Bác.
Nhờ tích cực triển khai và thực hiện hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường của huyện Yên Bình, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận ngành giáo dục huyện Yên Bình học tập và làm theo Bác. Chương trình xin được tiếp tục chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, được chọn làm xã điểm trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại huyện vùng cao Trạm Tấu. Sau hơn 6 năm thực hiện, đến nay xã Hát Lưu đã đạt 16 trên 19 tiêu chí, trong đó có 3 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo. Để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, hiện nay xã đang nỗ lực thực hiện 3 tiêu chí này, phản ánh của phóng viên thời sự.
Gia đình anh Lò Văn Quyên ở thôn H2 xã Hát Lưu huyện Trạm Tấu là hộ nghèo, thu nhập chủ yếu từ làm ruộng, trong khi chỉ có hơn 1.000 mét vuông ruộng nước, nên kinh tế của gia đình anh rất khó khăn. Để có thêm thu nhập, anh Quyên phải đi làm thuê. Tuy nhiên, để thoát được nghèo thì đối với gia đình anh rất khó khăn, anh Quyên cho biết.
Để thoát được nghèo, nói với địa phương mình thì đất canh tác hạn hẹp thì không có, thì lúc cũng muốn thoát nghèo, nhưng mà không có khổ là không có đất mà canh tác. Thì cũng chẳng biết làm thế nào, thì chỉ đi làm thôi, xong ngày sau này có thì cũng dự định về y tế, thì đất đai không có rồi thì chẳng biết làm thế nào, mà thoát thì chắc cũng không khó khăn, hay làm xong nhà còn nhiều việc thực chất nữa.
Tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao là nguyên nhân dẫn đến việc đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của xã khó hoàn thành. Cả năm thôn bản đều có nhà văn hóa nhưng hầu hết cũng chỉ do nhà nước đầu tư xây dựng, còn những thiết bị như tăng âm, loa đài, bàn ghế thì chưa có. Anh Lò Văn Xoan, trưởng thôn H2 nói.
Cái sự đóng góp và cái khó khăn của trong thôn thì do cái thu nhập của bà con không đồng đều mà để ủng hộ, ví dụ như vừa huy động bà con nhân dân thì ủng hộ về là xây từng rào nhà trường để đảm bảo sau nhà trường, thì bây giờ chúng tôi thì cũng đã triển khai, ví dụ như các hộ nộp là mỗi hộ là 200.000 thì để ủng hộ xây tường nhà trường, thì bây giờ thời điểm này thì trong thôn thì cũng đang khó khăn thì cũng chưa thu được hết. Còn lại trong thôn thì có 221 hộ thì bây giờ có thu được 67 hộ thôi, còn đang mấy hộ là những cái hộ khó khăn thì chưa có tiền.
Sau hơn 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự đầu tư của nhà nước và sự đồng thuận của nhân dân đã góp phần giúp cho Hát Liều hoàn thành 16 tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên, để hoàn thành các tiêu chí về thu nhập, giảm nghèo và cơ sở vật chất văn hóa, đòi hỏi cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết, các chương trình hành động xây dựng nông thôn mới. Trong đó, rất cần sự hỗ trợ từ các chương trình để nhân dân phát triển kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng. Ông Lò Văn Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hát Liều cho biết.
Cái giải pháp của Đảng ủy Hội đồng nhân, Ủy ban nhân dân xã là phấn đấu bây giờ là có các giải pháp, là thứ nhất là tỷ lệ hộ nghèo cho giảm xuống dưới là 10%, là giải pháp của chúng tôi. Là thứ nhất là vận động nhân dân là tăng gia sản xuất, đấy, tâm canh những là diện tích là cho nó năng suất cao, đấy, làm thêm vụ rồi ba. Đấy, cái thứ hai mà vận động là tất cả bà con nhân dân là đi đăng ký đi xuất khẩu lao động. Đấy, cái thứ ba là vận động là các hộ nghèo là chăn nuôi. Đấy, để là tăng thu nhập nó cao lên.
Với những giải pháp quyết liệt, sự đồng thuận của nhân dân sẽ là cơ sở quan trọng để xã Hát Liều hoàn thành các tiêu chí về thu nhập, giảm nghèo và cơ sở vật chất văn hóa, và phấn đấu là xã vùng cao đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tình, mênh mông đồng lúa, đất xanh muôn mùa, xanh bia đang tình dương. Dựng xây nông thôn mới, hoa ước mơ, những cây cầu nối liền đôi bờ. Anh tìm về quê ta nơi nơi rộn rã, dựng xây nông thôn mới, hoa quốc ca, những công trình mang bao nghĩa tình. Bước tranh quê đẹp xinh, mênh mông đồng lúa, đất xanh muôn mùa, xanh nghĩa đang tình dân. Đất xanh muôn mùa, xanh nghĩa đang tình dân.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, việc ứng dụng kỹ thuật thông tin, khoa học và công nghệ đóng vai trò quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong giai đoạn thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xác định được vai trò quan trọng đó, những năm qua, Trung tâm ứng dụng kỹ thuật thông tin, khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái đã tích cực nâng cao chất lượng hoạt động kiểm định, nghiên cứu chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, triển khai nhiều đề tài dự án khoa học vào sản xuất, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương.
Trung tâm ứng dụng kỹ thuật thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái được thành lập trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng với Trung tâm thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ từ tháng 7 năm 2018. Mặc dù sau khi sáp nhập còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của tập thể cán bộ nhân viên, Trung tâm đã triển khai tốt các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Ông Trần Ngọc Thư, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm cho biết.
Thì nhìn chung thì quá trình hợp nhất là bước đầu thì cũng còn một số những cái khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất cho cái đơn vị hợp nhất lại cũng có số lượng đông người. Thì tuy nhiên thì được sự giúp đỡ của tỉnh, của sở khoa công nghệ thì và cái công tác tuyên truyền của lãnh đạo sở làm tốt, nên do vậy thì cái quan trọng nhất là cái nhận thức về cái tư tưởng của cán bộ cũng không dao động và cũng thấy được rằng là việc hợp nhất là thực sự là cần thiết trong theo cái thực hiện cái nghị quyết 19 của Trung ương và cái chương trình hành động của tỉnh ủy tỉnh Yên Bái. Đối với các hoạt động năm 2019 thì chúng tôi xác định là cái đầu tiên là tuyên truyền cho cán bộ trách nhiệm về cái công việc và cái trách nhiệm của cái lĩnh vực mình hoạt động. Cũng một người sẽ phải làm nhiều việc và một việc có thể sẽ nhiều người tương trợ hỗ trợ nhau để thực hiện cái nhiệm vụ tốt hơn, để đáp ứng được cái nhu cầu phát triển khoa học công nghệ thời đại mới và đáp ứng kịp thời dịch vụ về lĩnh vực đo lường cho các doanh nghiệp hoạt động, không để cái quá trình hoạt động của các doanh nghiệp và người dân là bị chậm trễ hoặc là dừng, và đáp ứng được là cái cho cái hoạt động về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường là đảm bảo theo các quy định của pháp luật, không tránh thiệt hại cho người dân và người tiêu dùng. Về lĩnh vực nghiên cứu, chúng tôi cũng ứng dụng chuyển giao công nghệ thì chúng tôi cũng tập trung vào đề xuất các cái nhiệm vụ để cùng với tái cơ cấu ngành nông nghiệp với chủ trương của tỉnh thì chọn và đề xuất những cái nhiệm vụ các mô hình lớn, các cái giống mới và để tập trung sản xuất những cái mô hình thành hàng hóa, không dàn trải manh mún.
Kiểm định là một trong những hoạt động được Trung tâm ứng dụng kỹ thuật thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái chú trọng nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận về đo lường và chất lượng, góp phần đem lại sự công bằng trong lĩnh vực thương mại, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng. Ông Lê Đình Đức, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết thêm.
Trung tâm ứng dụng kỹ thuật thông tin khoa học công nghệ tỉnh Yên Bái duy trì thường xuyên cái hoạt động kiểm định phương tiện đo và kiểm định đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. Thông qua cái kế hoạch kiểm tra kiểm định phương tiện đo đã được xây dựng chi tiết và cụ thể theo từng quý, tháng và năm, thì chúng tôi tập trung vào những cái phương tiện đo được sử dụng trong những cái lĩnh vực nó ảnh hưởng nhiều đến quyền và lợi ích của người tiêu dùng.
Để công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng ngày càng hiệu quả, Trung tâm tăng cường đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đồng thời áp dụng hệ đo lường thống nhất và chính xác, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức cá nhân trong các giao dịch kinh tế dân sự, đồng thời đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước. Chị Phạm Thị Nga, chủ cơ sở kinh doanh vàng, tổ 11 thị trấn Yên Bình cho biết.
Cửa hàng vàng bạc Hàng Sen của chúng tôi đã đi vào hoạt động được 18 năm. Đối với chúng tôi, chữ tín dành cho người tiêu dùng là quý hơn vàng. Quan trọng nhất là nên chấp hành các quy định của nhà nước, trang bị máy móc luôn hiện đại, đảm bảo về chất lượng cũng như số lượng vàng cho đến khi đến tay người tiêu dùng. Đối với trung tâm thì thường xuyên kiểm tra định kỳ về cân vàng. Chúng tôi cảm thấy đấy là một điều rất cần thiết và luôn sẵn lòng ủng hộ các quý cơ quan. Kết quả của cơ quan kiểm định giúp người tiêu dùng luôn tin tưởng hơn đối với khách hàng và với cửa hàng.
Cùng với công tác kiểm định, đo lường chất lượng, hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp cũng được trung tâm chú trọng. Dự án thử nghiệm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống cây sơn tra bằng phương pháp ghép cành được trung tâm triển khai trên địa bàn huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải là một ví dụ. Xuất phát từ việc sản xuất giống cây sơn tra theo phương pháp gieo hạt và ươm trong bầu đất của bà con còn nhiều hạn chế, làm cây chậm phát triển, lâu cho ra quả, cây nhanh cỗi, cán bộ trung tâm đã nghiên cứu và thử nghiệm kỹ thuật nhân giống sơn tra bằng phương pháp ghép cành. Theo đó, các kỹ sư đã lựa chọn gốc ghép là cây được gieo bằng hạt, sinh trưởng tốt, không bị sâu bệnh, ghép với cành lấy từ những cây sơn tra trội đã được tuyển chọn. Anh Nguyễn Thành Hưng, kỹ sư trung tâm cho biết.
Cây sơn tra ghép cành so với lại cái cây hạt thì nó có những cái đặc điểm vượt trội. Thứ nhất là nó cái cành ghép của cái cây ghép cây sơn tra là nó đã được tuyển chọn từ cây trội. Chính vì vậy nó giữ nguyên được cái những cái tính ưu điểm, tính tốt của cái cây trội. Cái thứ hai nữa là cây ghép so với cây hạt là nó rút ngắn được cái thời gian ra quả. Đối với cây hạt thì bà con trồng sẽ mất từ 7 đến 10 năm thì chúng ta mới có thời gian, mới đủ thời gian để ra quả. Nhưng mà đối với cây ghép nó chỉ từ 3 đến 6 năm. Như vậy là chúng ta đã rút ngắn được cái thời gian kiến thiết cơ bản, giảm cái công sức để chăm sóc trong cái thời gian ra quả.
Sau khi hoàn thiện phương pháp, trung tâm đã tiến hành thử nghiệm, đồng thời chuyển giao kỹ thuật cho nhân dân. Nhờ vậy, việc phát triển cây sơn tra ghép tại các xã của huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải có tỷ lệ sống cao, sinh trưởng phát triển tốt. Bà Phàng Thị So, bản Tà Xùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Tôi thấy khi đem cây sơn tra ghép về trồng thì thấy cây mọc nhanh lắm, không bị sâu bệnh, lá lúc nào cũng xanh tốt, tỷ lệ cây sống đạt cao hơn hẳn so với cây được gieo trồng bằng hạt như trước kia. Gia đình tôi trồng năm ngoái, thấy cây lớn nhanh, chắc nó sẽ cho quả nhanh hơn, chất lượng quả thì chắc tốt hơn rồi. Gia đình tôi sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng loại cây sơn tra ghép này.
Hầu hết các đề tài dự án khoa học do trung tâm triển khai đều tập trung hỗ trợ trực tiếp nông dân về giống mới, vật tư, đặc biệt về kỹ năng canh tác. Qua đó, người dân đã từng bước tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giá trị sản phẩm, hàng hóa đã được nâng lên, góp phần tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Như đề tài ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân giống từ cây đầu dòng và phát triển giống bưởi Đại Minh, Quýt Sen, đề tài đánh giá ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh, quả cầu xanh đối với cây cam tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Đi đôi với việc triển khai các đề tài dự án khoa học, trung tâm còn đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, thử nghiệm trồng những giống cây mới tại các trại thử nghiệm như dưa lưới, dưa lịch kim cô nương, nhân giống các loại lan rừng trong phòng thí nghiệm, lan hồ điệp. Đồng thời, để đáp ứng nhu cầu của thị trường, trung tâm còn nuôi trồng các loại giống nấm có năng suất chất lượng cao. Có thể thấy, việc ứng dụng kỹ thuật thông tin khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực đã và đang thay đổi nhận thức của người dân trong việc phát triển các hình thức tổ chức sản xuất mới, sản xuất theo hướng hàng hóa. Đây là tiền đề để năm 2019 và những năm tiếp theo, Trung tâm ứng dụng kỹ thuật thông tin khoa học và công nghệ sẽ đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, xây dựng và nhân rộng các đề tài dự án có hiệu quả để nâng cao giá trị trong sản xuất và góp phần tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.